Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Hoài Hương và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả đến với chương trình phát thanh 10 giờ tối giờ Việt Nam, tức là 10 giờ sáng giờ Washington, thứ Hai, ngày 1 tháng 2 năm 2016. Chiến dịch bầu cử sơ bộ chính thức diễn ra hôm nay tại Hoa Kỳ, khi cư dân Iowa bỏ phiếu tại những địa điểm trên toàn tiểu bang để chọn ứng cử viên tổng thống mà họ ủng hộ.
And then of course his bigger problem is Canada. He was born in Canada and a lot of people are saying he can't even be running for the election.
Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết về cuộc bầu cử sơ bộ trong phần thời sự hôm nay. Trong các tin khác, Đông Nam Á chuẩn bị ứng phó với virus Zika. Và liên quan tới Việt Nam, Bộ Ngoại giao Việt Nam tuyên bố tôn trọng quyền đi qua vô hại của chiến hạm Mỹ. Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết trong phần tin Việt Nam. Sau đây, Nguyễn Trung và Anton sẽ điểm qua các tin quốc tế quan trọng khác.
Cảnh sát quận Cam truy tìm người giúp tù nhân gốc Việt vượt ngục.
Chính quyền Trung Quốc hôm nay bắt giữ 21 người liên quan tới vụ lừa đảo 900.000 nhà đầu tư.
Và Hàn Quốc truy lùng người Việt lẻn qua cửa an ninh sân bay.
Thưa quý vị, trong phần còn lại của chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ có bài tường trình từ Sydney và bài học thành ngữ tiếng Anh thông dụng. Mong quý thính giả chờ nghe. Mở đầu phần thời sự, thưa quý vị, sau nhiều tháng với những cuộc meeting, những bài diễn văn và các cuộc tranh luận, chiến dịch bầu cử sơ bộ chính thức diễn ra ngày hôm nay, khi cư dân Iowa đi bỏ phiếu tại những địa điểm họp bầu trên toàn tiểu bang để có thể chọn ứng cử viên tổng thống mà họ ưa thích. Mời quý vị nghe Anton trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tin viên của đài VOA.
Các cuộc thăm dò dư luận cho thấy có cuộc chạy đua khít khao trong Đảng Cộng Hòa lẫn Đảng Dân Chủ, với những ứng cử viên không có sự ủng hộ của giới lãnh đạo đảng, tiếp tục chứng tỏ sự kiên cường của họ. Về phía Đảng Cộng Hòa, tỷ phú bất động sản Donald Trump vẫn dẫn đầu một ít trước Thượng nghị sĩ Ted Cruz của tiểu bang Texas. Ông Trump tiếp tục nêu nghi vấn về việc ông Cruz có đủ điều kiện tranh cử tổng thống hay không, trong khi ông Cruz thách thức ông Trump về lập trường bảo thủ của ông này. Ông Trump phát biểu.
And then of course his bigger problem is Canada. He was born in Canada and a lot of people are saying he can't even.
Và dĩ nhiên vấn đề lớn nhất là Canada. Ông ấy sinh ra tại Canada và nhiều người nói rằng ông không thể ra tranh cử. Do đó chúng ta sẽ tìm hiểu về việc này. Đối với tôi thì đó là một vấn đề quan trọng, bởi vì nếu bạn trở thành một ứng cử viên, có thể bạn sẽ không thể ra tranh cử, theo như ý kiến của nhiều người.
Thượng nghị sĩ Ted Cruz nói,
"The stakes are too high. We can't roll the dice."
Việc này hết sức quan trọng, chúng ta không nên đánh cược. Hàng triệu người Mỹ đang trông cậy vào những người nam và nữ có mặt tại đây ngày hôm nay, để nhìn vào mắt của mỗi một ứng cử viên, để xem xét chúng tôi và để nói, đừng nhìn vào những gì mà chúng tôi nói, hãy nhìn chúng tôi đã làm như thế nào.
Đối với Đảng Dân Chủ, cuộc đua dường như đang ở trong tình trạng ngang ngửa giữa cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton và Thượng nghị sĩ độc lập Bernie Sanders thuộc tiểu bang Vermont, người tự nhận có lập trường dân chủ xã hội. Bà Hillary Clinton nói,
"You know, when you go to caucus tomorrow night, you're not only selecting a president, you are selecting a commander."
Bạn biết đó, khi bạn đến cuộc họp bầu vào tối mai, bạn không chỉ chọn một tổng thống mà còn chọn tổng tư lệnh quân đội. Và tôi cảm thấy rất may mắn có được kinh nghiệm phục vụ các bạn trong tư cách ngoại trưởng trong 4 năm. Tôi biết những sự chọn lựa khó khăn mà một vị tổng thống phải đối mặt. Nếu vấn đề không khó khăn thì nó đã không có mặt trên bàn giấy của tổng thống. Những vấn đề đó đã không được đưa vào phòng tình huống mà tôi đã trải qua nhiều giờ để cố gắng tìm ra con đường nào tốt nhất, an toàn nhất và khôn khéo nhất để tiến tới.
Thượng nghị sĩ Bernie Sanders nói,
"And what this campaign is about, of course I'm here to try to win tomorrow night."
Và đó là mục tiêu của chiến dịch này. Lẽ dĩ nhiên tôi có mặt tại đây để tìm cách giành được chiến thắng vào tối mai, để cố gắng để được Đảng Dân Chủ đề cử. Tuy nhiên điều quan trọng hơn và trong khuôn khổ của tiến trình này là chúng ta, hàng triệu người đến đây, người da trắng, da đen, gốc châu Mỹ Latin, người đồng tính luyến ái và người bình thường, đàn ông, đàn bà và những người sanh tại đất nước này, những người di cư đến đây. Chúng ta sẽ không cho phép ông Donald Trump và những người khác. Chúng ta sẽ không cho phép họ chia rẽ chúng ta. Chúng ta sẽ sát cánh với nhau.
Dự báo thời tiết cho thấy một trận bão lớn sẽ ập đến vào lúc các cư dân tụ tập tại trung tâm họp bầu để bỏ phiếu trong đêm hôm nay. bão tuyết có thể ảnh hưởng đáng kể đến số cử tri đi bầu, tạo lợi thế cho những ban vận động được tổ chức kỹ càng hay những ứng viên có những người ủng hộ rất nhiệt tình. Tiểu bang New Hampshire là trọng tâm kế tiếp của các ứng viên tổng thống. Tiểu bang vùng Đông Bắc này sẽ tổ chức bầu cử sơ bộ vào ngày 9 tháng 2.
Tin châu Á. Thưa quý vị, chính quyền Trung Quốc ngày hôm nay bắt giữ 21 người liên quan tới vụ lừa đảo 900.000 nhà đầu tư với trị giá lên tới gần 8 tỷ đô la. Hơn 20 người trên làm việc cho Yizhubao, một tổ chức cho vay ngang hàng peer-to-peer trên mạng mà báo chí Trung Quốc cho rằng hoạt động theo hình thức Ponzi, tức là thường đưa ra mức lợi nhuận cao hơn bình thường đối với các khoản đầu tư ngắn hạn, rồi sau đó dùng khoản tiền đầu tư đó để trả lợi nhuận giả cho các nhà đầu tư khác. Yizhubao được coi là tổ chức tài chính trực tuyến lớn nhất hoạt động theo hình thức trên. Báo chí Trung Quốc đưa tin rằng các cuộc điều tra phát hiện ra hơn 90% các nguồn đầu tư trên trang web này là giả mạo. Truyền hình Trung Quốc dường như đã cho chiếu cảnh thú tội của hai cựu nhân viên của công ty có trụ sở ở tỉnh An Huy. Yizhubao được ông Đinh Ninh, chủ tịch của công ty trách nhiệm hữu hạn Vũ Thành, đưa vào hoạt động năm 2014. Ông Đinh cũng nằm trong số những người bị bắt. Các nguồn đầu tư trên mạng đang ngày càng thu hút được tầng lớp trung lưu của Trung Quốc vì nhiều người muốn làm giàu nhanh. Những giới hữu trách đang chật vật kiểm soát lĩnh vực quản lý tài sản được cho là trị giá tới hơn 2.500 tỷ đô la ở Trung Quốc.
Đảng đối lập tại Đài Loan về mặt lịch sử là lực lượng chống Trung Quốc hôm thứ Hai lần đầu tiên đã kiểm soát quốc hội với một nghị trình có thể làm chậm lại cuộc đối thoại với Bắc Kinh và cải tổ chính trị nội bộ. Đảng Dân Tiến DPP được thành lập trong những năm 1980 để ngăn chặn sự cầm quyền có tính toàn trị một thời của những người thuộc Quốc dân Đảng. DPP đã giành được 68 ghế trong Quốc hội 113 ghế hồi tháng trước, lần đầu tiên giành thắng lợi như vậy. Chủ tịch Đảng bà Thái Anh Văn cũng đã chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống, kết thúc 8 năm cầm quyền của Quốc dân Đảng. DPP sẽ làm việc với Thủ tướng Quốc dân Đảng. Các nhà phân tích dự liệu rằng trong nửa đầu năm nay, Quốc hội sẽ làm việc với Thủ tướng Chính quyền Quốc dân Đảng Trương Thiện Chính để thông qua các dự luật mà cả hai đảng đều ủng hộ. Ông Trương lên nắm quyền sau cuộc bầu cử hồi tháng 1, được coi là người trung dung trong đảng và cởi mở với việc đạt đồng thuận với các nhà lập pháp. Vào đầu kỳ họp, các nhà lập pháp cũng có thể theo đuổi các biện pháp đẩy mạnh sự minh bạch ngay trong chính Quốc hội, như công bố nội dung các cuộc họp kín của đảng. Bà Thái nói với các nhà lập pháp trong đảng của bà hồi tuần trước rằng công chúng muốn có cải cách. Bà phát biểu, cải cách là kỳ vọng của công chúng, tôi hy vọng mọi người quan tâm hơn đến chất lượng và hiệu quả của việc lập pháp và dành nhiều thời gian hơn trong quá trình thảo luận các dự luật. Sau khi bà Thái lên nắm quyền vào tháng 5, các nhà lập pháp sẽ theo đuổi một dự luật đặt ra các phương hướng chỉ đạo về cách thức Đài Loan có thể đàm phán với đối thủ truyền kiếp là Trung Quốc. Trung Quốc tuyên bố chủ quyền đối với Đài Loan hiện đang tự trị, nhưng chính phủ Quốc dân Đảng đã đặt vấn đề đó sang một bên kể từ năm 2008 để đi đến một loạt các thỏa thuận nhằm giúp cho nền kinh tế của hòn đảo. Su Yung Ming, nhà khoa học chính trị của Đại học Tổng hợp Sukao ở Đài Bắc, nói dự luật sẽ yêu cầu phải có thêm ý kiến đầu vào từ các nhà lập pháp và công chúng đối với vấn đề quan hệ với Trung Quốc. Ông nói, một vấn đề về nghị trình là quan hệ giữa hai bờ eo biển Đài Loan. Ông đề cập đến quan hệ giữa Đài Loan và Trung Quốc. Điều đó trong tương lai sẽ có thể là một vấn đề căng thẳng khi Đảng Dân Tiến cầm quyền trong tương lai về mặt quan hệ lập pháp với Quốc hội và sự tham gia của công chúng. Họ tất cả đều cần thể hiện quan điểm. Các nhà lập pháp đã từng đề xuất một dự luật về giám sát hồi năm 2014 để đáp ứng những người chống đối vốn cảm thấy Đài Loan ký kết các thỏa thuận quá nhanh chóng với Trung Quốc. Do bầu cử đến gần nên dự luật đó không được thông qua. Những người biểu tình nói họ biết quá ít về những gì chính phủ nói với Trung Quốc và lo ngại Bắc Kinh có thể dùng thêm các thỏa thuận kinh tế để gây ảnh hưởng chính trị. Cảm xúc đó của công chúng đã góp phần làm cho Quốc dân Đảng bị thua trong bầu cử. Bà Thái nói bà ủng hộ đối thoại nhiều hơn với Trung Quốc nhưng không đồng ý với Bắc Kinh về các điều kiện hội đàm. Một dự luật giám sát chặt chẽ có thể làm chậm cuộc đối thoại với Trung Quốc với việc yêu cầu các nhà đàm phán của chính phủ Đài Loan phải đáp ứng các yêu cầu mới như phải báo cáo từng bước của một thỏa thuận chưa được ký kết trước Quốc hội hoặc trước công luận thông qua các kênh khác.
Trong khi đó, thưa quý vị, tại Đông Nam Á, Myanmar bắt đầu một chương mới trong lịch sử nước này ngày hôm nay khi Quốc hội được bầu lên một cách dân chủ. họp phiên đầu tiên chính thức chấm dứt hơn một nửa thế kỷ nằm dưới sự cai trị bằng bàn tay sắt của phe quân nhân. Với dư âm từ chiến thắng trong cuộc bầu cử tháng 11 năm ngoái, lãnh tụ dân chủ Aung San Suu Kyi đã dẫn đầu các nhà lập pháp mới được bầu từ Đảng Liên minh Dân chủ Toàn quốc, tức NLD của bà và Quốc hội, nằm tại thủ đô Nay Pyi Taw. NLD đã đánh bại Đảng Đoàn kết Phát triển Liên hiệp, vốn được phe quân nhân hậu thuẫn, với việc giành được 80% số ghế còn trống tại cả hai viện quốc hội. Người phụ nữ từng đoạt giải Nobel Hòa bình và đảng NLD của bà đã giành được thắng lợi áp đảo trong cuộc bầu cử năm 1990, nhưng quân đội không để cho bà lên nắm quyền. Trong phiên họp khai mạc ngày hôm nay, Tân Quốc hội cũng sẽ bầu chọn một chủ tịch và phó chủ tịch. Ông Win Myint, một cộng sự thân cận của bà Aung San Suu Kyi, dự kiến sẽ được bầu vào vị trí người đứng đầu quốc hội, trong khi ông Thi Khun Mat, một thành viên của đảng thất bại, sẽ được bầu làm phó chủ tịch quốc hội. Các nhà lập pháp cũng sẽ bầu một tân tổng thống để lên thay thế ông Thein Sein. Cựu tướng lĩnh này từng tiến hành một số các cải cách dân chủ trên cương vị lãnh đạo chính phủ bán dân sự sau khi lên nắm quyền từ tay phe quân nhân năm 2011. Theo hiến pháp, bà Aung San Suu Kyi bị cấm làm tổng thống vì người chồng quá cố và hai con trai của bà là công dân ngoại quốc mang quốc tịch Anh. Nhưng bà tuyên bố sẽ nắm quyền thông qua một tổng thống đại diện cho bà.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Thính giả ở Mỹ và Canada muốn nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại có thể gọi số 641-552-5015. Xin nhắc lại số điện thoại dành cho thính giả ở Mỹ và Canada là 641-552-5015. Đối với thính giả từ Australia, xin quý vị gọi số 02-8080-5603. Xin nhắc lại 02-8080-5603. Riêng đối với thính giả ở Việt Nam, xin quý vị truy cập trang nhà của VOA để theo dõi tin tức được chúng tôi cập nhật thường xuyên. Sau đây là phần tin có liên quan tới Việt Nam. Việt Nam tuyên bố tôn trọng quyền đi qua vô hại của chiến hạm Mỹ. Trung Quốc hôm nay 1 tháng 2 tố cáo Hoa Kỳ là mưu tìm mộng bá chủ, viện cớ bảo vệ quyền tự do hàng hải sau khi một khu trục hạm của Hải quân Hoa Kỳ tiến vào vùng biển trong phạm vi 12 hải lý, cách một đảo đang trong vòng tranh chấp trong Biển Đông. Hãng tin Reuters tường thuật rằng khu trục hạm Curtis Wilbur có trang bị phi đạn điều hướng đã áp sát đảo Chi Tôn thuộc quần đảo Hoàng Sa trong một động thái mà Ngũ Giác Đài cho biết là một sự thách thức đối với mưu toan của Trung Quốc, Đài Loan và Việt Nam nhằm hạn chế quyền tự do đi lại trong vùng biển quốc tế này. Theo tin AFP, Ngũ Giác Đài thừa nhận rằng khu trục hạm Curtis Wilbur hôm thứ Bảy vừa rồi đã thực hiện một chuyến hải hành vô hại đi ngang qua đảo Chi Tôn thuộc quần đảo Trường Sa mà cả Trung Quốc, Đài Loan và Việt Nam đều tuyên bố thuộc chủ quyền của mình. Trung Quốc trong cùng ngày đã lập tức lên án động thái này, mô tả hành động của Mỹ là nguy hiểm và vô trách nhiệm. Tại một cuộc họp báo thường lệ hôm nay, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khàng nói rằng hành động của Mỹ gọi là để thực thi quyền tự do hàng hải trong suốt nhiều năm qua trên thực tế không phù hợp với luật pháp được quốc tế công nhận. Ông cho rằng bản chất của hành động này là để đẩy mạnh quyền bá chủ trên biển của Mỹ dưới chiêu bài tự do hàng hải. Theo ông Lục Khàng, việc Washington điều chiến hạm vào vùng 12 hải lý quanh đảo Chi Tôn đã phớt lờ quyền hàng hải, an ninh và chủ quyền của nhiều nước ven biển, và như thế gây tổn hại nghiêm trọng tới hòa bình và ổn định khu vực. Ông Lục nói, việc Mỹ chơi lá bài tự do hàng hải đã gây căng thẳng và là một trong những lý do dẫn tới các hoạt động quân sự hóa ở Biển Đông. Hồi tháng 10 năm ngoái, Hải quân Mỹ cũng có hành động tương tự khi phái khu trục hạm Larsen đi ngang qua một trong các đảo mà Trung Quốc mới xây ở Biển Đông, và lúc đó cũng bị Bắc Kinh lên án. Lên tiếng về diễn tiến này, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình nói rằng trong tư cách là một thành viên của Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển, Việt Nam tôn trọng quyền đi qua vô hại trong lãnh hải được thực hiện phù hợp với các quy định của luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982. Ông Lê Hải Bình nói thêm, Việt Nam đề nghị tất cả các nước có đóng góp tích cực và thiết thực vào việc duy trì hòa bình và ổn định ở Biển Đông và tôn trọng luật pháp quốc tế. Ông Lê Hải Bình dịp này đã tái khẳng định chủ quyền không thể tranh cãi của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa. Trong một bài xã luận phổ biến hôm nay, tờ Hoàn Cầu Thời báo nói rằng động thái mới nhất của Mỹ cho thấy Washington đang bao vây để kiềm hãm Trung Quốc. Bài viết nói thêm rằng quân đội nhân dân Trung Quốc không có nhiều phương cách để chặn đứng các cuộc tuần tra kiểu này, và vì thế Bắc Kinh cần phải tăng chi để nâng cấp các lực lượng quân sự của mình. Trang mạng của Nhật báo Nhân dân của Trung Quốc số ra hôm nay nói rằng việc Mỹ xâm nhập bất hợp pháp, không báo trước vào vùng biển thuộc chủ quyền của Trung Quốc tại quần đảo Tây Sa lần này là một hành động cố ý, có tính toán hơn so với lần trước. Theo tờ báo thì như vậy, hành động của Mỹ không khác gì là hành động khiêu khích nhằm can thiệp vào các hoạt động mà họ cho là chính đáng của Trung Quốc trong biển Nam Trung Hoa để buộc Trung Quốc phải ngưng các công trình xây cất trên các hòn đảo tại đây. Tờ báo tuyên bố Trung Quốc sẽ tiếp tục các hoạt động hợp pháp này và đã chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với bất kỳ sự khiêu khích nào, đồng thời cũng đe dọa rằng Bắc Kinh hoàn toàn có đủ khả năng để tự bảo vệ. Tờ báo kết luận, Mỹ phải lưu ý rằng Trung Quốc chưa bao giờ sợ những con cọp giấy và nói thêm rằng Mỹ nên làm bạn với Trung Quốc, chứ không nên cạnh tranh với Trung Quốc. Giới lãnh đạo Việt Nam tiếp tục cải cách để tăng trưởng kinh tế. Việt Nam tìm cách trấn an giới đầu tư rằng ban lãnh đạo mới được bầu lên sau đại hội đảng lần thứ 12 sẽ tiếp tục đẩy mạnh chương trình cải cách kinh tế, trong lúc các nhà làm chính sách tìm cách đẩy nhanh đà tăng trưởng lên mức cao nhất tính từ 9 năm qua. Hãng tin Bloomberg hôm nay dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung, một trong những nhân vật vừa được tái cử hồi tuần trước vào Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, cho hay là các nhà làm chính sách đang tiếp tục điều chỉnh và hiện đại hóa khu vực tài chính và ngân hàng. Ông Trung nói, những biện pháp cải cách đã đưa đến những kết quả lịch sử đáng kể, cho nên chúng tôi sẽ tiếp tục việc này. Đó cũng là ước nguyện của công chúng. Đại hội Đảng lần thứ 12 của Đảng Cộng sản Việt Nam diễn ra trong tuần trước đã chọn một ban lãnh đạo mới sẽ ra lãnh đạo quốc gia cho tới năm 2020, đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Bloomberg dẫn lời ông Andrew Fennell, phó giám đốc đặc trách khu vực Á Châu-Thái Bình Dương của Fitch Ratings, cơ quan xếp hạng mức tin cậy tài chính, đưa ra nhận định sau đây trong một bài nghiên cứu về Việt Nam. Ông nói, Việt Nam hoạt động dựa trên một hệ thống làm quyết định theo nguyên tắc đồng thuận tập thể, và do đó những thay đổi về nhân sự sẽ không lập tức ảnh hưởng tới đường hướng chính sách của Hà Nội. Theo ông Fennell, thì sự cam kết của Việt Nam đối với chính sách cải cách cấu trúc, kể cả ưu tiên duy trì ổn định vĩ mô và tự do hóa thị trường, sẽ tiếp tục là những yếu tố quan trọng đối với nền kinh tế vĩ mô của Việt Nam. Tuy nhiên, một nhà quan sát khác được Bloomberg dẫn lời nói rằng, giới lãnh đạo mới của Việt Nam có thể gạt qua một số sáng kiến táo bạo và có thể làm chậm lại đà cải cách cần thiết để hội đủ điều kiện hầu có thể gia nhập Hiệp định Hợp tác Xuyên Thái Bình Dương TPP. Giáo sư Đại học Oregon Tường Vũ nói, họ chọn sự ổn định và an ninh cho chế độ đương quyền. Điều đó không tạo ra một môi trường cởi mở, có thể dọn đường cho các biện pháp cải cách hay đẩy nhanh đà cải cách. Họ sẽ thuyết phục nhân dân hãy tiếp tục đặt niềm tin nơi Đảng Cộng sản. Việt Nam được dự báo sẽ tăng trưởng 6,7% trong năm nay và là một trong các nền kinh tế tăng nhanh nhất thế giới giữa lúc nhu cầu nội địa gia tăng và đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI cũng tăng vọt. Đây là hai yếu tố đã giúp Việt Nam chống chọi với các mối đe dọa toàn cầu, đã đưa đến việc bán tống, bán tháo cổ phần trên nhiều thị trường chứng khoán quốc tế trong thời gian gần đây. Thưa quý thính giả, nước nào trên thế giới hiện nay là nước có dân số già đi một cách nhanh chóng nhất? Những người nghĩ rằng đó là Nhật Bản hay Phần Lan sẽ cảm thấy ngạc nhiên khi biết câu trả lời là Việt Nam. Mời quý thính giả nghe Linh Đan và Duy Ái trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật do công tác viên Liên Hoàng của đài chúng tôi gửi về từ Sài Gòn.
Ngân hàng Thế giới cho biết chỉ cần hơn 15 năm một chút là tỷ lệ người trên 65 tuổi ở Việt Nam sẽ từ 7% tăng tới 14%. Con số này ở hai nước láng giềng Trung Quốc và Miến Điện là gần 25 năm. Phát biểu tại một cuộc hội thảo mới đây ở Sài Gòn, bà Victoria Kwakwa, Giám đốc Quốc gia Việt Nam của Ngân hàng Thế giới, nói rằng tình trạng lão hóa nhanh chóng này sẽ gây căng thẳng cho lực lượng lao động Việt Nam. Bà nói những gì mà chúng ta sẽ thấy là một sự chậm lại bắt đầu chậm lại và rốt cuộc là sự co cụm của lực lượng lao động. Điều đó sẽ tạo ra những đòi hỏi rất lớn đối với năng suất lao động. Bà Qua Qua cũng đã cùng các chuyên gia nước ngoài trình bày những nhận định về kinh tế Việt Nam tại cuộc hội thảo do Phòng Thương mại Canada tổ chức hồi tuần trước. Bà Qua Qua cho biết lao động giá rẻ là động lực chính của hoạt động kinh doanh ở Việt Nam, là nước duy nhất trong khu vực mà tỷ lệ tăng trưởng trong năm 2015 cao hơn năm 2014.
Tuy nhiên, sự già đi của lực lượng lao động đe dọa tới sự tăng trưởng đó và làm cho dài thêm danh sách của những thách thức mà các nhà hoạch định chính sách phải đối mặt trong lúc Việt Nam ra sức phát triển kinh tế. Nợ nần quá nhiều, dự trữ ngoại hối của chính phủ quá ít và sự lệ thuộc vào đầu tư nước ngoài nằm trong số nhiều mối rủi ro mà nền kinh tế Việt Nam đang phải đối mặt. Những khó khăn khác nằm bên ngoài Việt Nam, như Mỹ tăng lãi suất, giá nông khoáng sản sụt mạnh trên thị trường thế giới và sự bất định về Hiệp định Hợp tác Thương mại Xuyên Thái Bình Dương TPP mà Việt Nam là một thành viên. Vốn là một nước có tỷ lệ tiết kiệm cao trong nhiều thập niên, Việt Nam giờ đây chứng kiến một hiện tượng tương đối mới là nợ nần của giới tiêu thụ. Ông Ralph Martis, Giám đốc Công ty Nghiên cứu Thị trường InFocus Mekong Research, cho biết là ông đã vô cùng ngạc nhiên khi một cuộc khảo sát của công ty ông cho thấy là 30% người tiêu thụ đã vay nợ trong năm 2015. Ông nói, Việt Nam đang trở thành một nền văn hóa nợ, hơi giống Trung Quốc và những nơi khác. Do đó tôi nghĩ rằng đó là một việc mà tôi sẽ cảm thấy lo ngại trong tương lai. Nợ công của Việt Nam cũng đang trên đà gia tăng. Giới hữu trách Hà Nội đã ứng định mức trần nợ là 65% GDP và theo ước tính của Ngân hàng Thế giới thì nợ của Việt Nam năm ngoái đã tăng tới mức 62,5% GDP từ mức 59,6% của năm 2014. Ngân hàng Thế giới cho biết quốc gia Đông Nam Á này phải vay mượn bởi vì nguồn thu thấp hơn chi tiêu 6,9% GDP so với tỷ lệ thâm hụt tài khoá 6,2% trong năm 2014.
Nhìn ra nước ngoài, nhiều nước đang lo ngại về những tác động tiêu cực của một vụ hạ cánh cứng của Trung Quốc có thể gây ra cho nước họ. Việt Nam có lẽ sẽ không bị tác động nhiều vì xuất khẩu của Việt Nam sang nước láng giềng phía Bắc chỉ bằng phân nửa số xuất khẩu sang Hoa Kỳ và châu Âu, theo các số liệu của Tổng cục Thống kê ở Hà Nội. Ông Fred Burke, Giám đốc công ty luật Baker & McKenzie, đề nghị Việt Nam xem xét những cách thức để hưởng lợi từ Trung Quốc. Ông nói các công ty Trung Quốc có nhiều kinh nghiệm về phát triển nhà đất vào đây và thực hiện những dự án ở đây. Đó là loại đầu tư mà Việt Nam thật sự cần có vì Trung Quốc có công nghệ thích hợp mà giá cả lại phải chăng. Có rất nhiều việc mà Việt Nam và Trung Quốc thật ra có thể làm chung với nhau. Lời khuyên này có lẽ sẽ không được một số người chấp nhận vì các mối quan hệ của Việt Nam với nước láng giềng khổng lồ đã bị căng thẳng trong những năm gần đây vì vụ tranh chấp chủ quyền lãnh thổ ở Biển Đông. Mặc dù vậy, điều đó đã không chấm dứt được tình trạng là hàng hóa Việt Nam mua từ Trung Quốc nhiều hơn mua từ bất kỳ đối tác thương mại nào khác.
Sang một tin khác cũng liên quan tới người Việt, thưa quý vị, cảnh sát ở quận Cam đang truy tìm người giúp tù nhân vượt ngục. Ba tù nhân vượt ngục táo tợn ở quận Cam, California đã bị tóm gọn và bị tống giam trở lại. Nhưng nhiều câu hỏi vẫn chưa có lời đáp, nhất là việc vì sao các can phạm này lại có thể trốn thoát khỏi nhà tù được canh chừng cẩn mật như vậy. Các quan chức cuối tuần qua cho biết đang tiếp tục điều tra và chắp nối các dữ kiện để xem các tù nhân trong đó có hai người gốc Việt có được ai trợ giúp hay không. Chính quyền đã bắt giữ một giáo viên tiếng Anh tại nhà tù, cáo buộc bà này đã hỗ trợ các phạm nhân vượt ngục bằng cách cho Hossein Nayari, một trong ba kẻ bỏ trốn, xem bản đồ Google, chụp toàn cảnh nhà tù dành riêng cho nam giới nằm ở tiểu bang California. Nữ giáo viên này còn bị cáo buộc trao đổi các lá thư riêng tư với Nayari. Nhưng hiện vẫn chưa rõ là làm sao các tù nhân có được các công cụ dùng để vượt ngục. Hôm thứ Bảy tuần trước, cảnh sát trưởng quận Cam Sandra Hutchins nhấn mạnh rằng cuộc điều tra vẫn tiếp diễn và các quan chức chưa xác định được liệu có ai giúp đỡ các tù nhân bỏ trốn hay không. Nhưng hiện cũng có người đặt dấu hỏi về các biện pháp an ninh ở nhà tù. Sau khi có tin nói rằng phải mất 16 tiếng đồng hồ thì ban giám thị trại giam mới phát hiện ra vụ vượt ngục. Ngoài ra cũng có câu hỏi về việc vì sao các phạm nhân với tiền sử bạo lực lại bị giam chung với các tù nhân khác mà không bị giam riêng như ở các nhà tù khác tại California. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1988 xảy ra một vụ vượt ngục ở nhà tù này. Hai tù nhân đào thoát khỏi nhà tù ở Nam California, Mỹ đã bị bắt hôm 30 tháng 1, một ngày sau khi một kẻ vượt ngục thứ ba ra đầu hàng cảnh sát. Jose Nery, 37 tuổi và Jonathan Thiel, 20 tuổi bị bắt ở San Francisco sau khi một người phụ nữ ở thành phố trên báo cho cảnh sát biết rằng bà nhìn thấy một chiếc xe tải màu trắng mà hai kẻ đào tẩu tuần trước sử dụng. Cảnh sát cho hay Tiêu là một thành viên của một băng đảng tội phạm gốc Việt và đang chờ ra tòa về tội giết người. Một ngày trước đó, một người gốc Việt khác là Bắc Dương, 43 tuổi, đã đầu hàng cảnh sát ở Santa Ana, cách thành phố San Francisco 604 km về phía nam. Sau một tin khác cũng liên quan tới công dân Việt Nam, cảnh sát Hàn Quốc ngày hôm nay đang truy tìm một thanh niên Việt Nam 25 tuổi sau khi anh ta lẻn qua cửa kiểm soát an ninh tại sân bay quốc tế Incheon hôm thứ Sáu tuần trước. Chính quyền địa phương tin rằng người đàn ông này muốn xin tị nạn tại Gimhae thuộc tỉnh Nam Gyeongsang, nơi sinh sống và làm việc của đông đảo người Việt. Một quan chức Bộ Tư pháp ngày hôm qua cho biết đã cử các nhà điều tra tới những nơi có đông người Việt sinh sống để truy tìm người thanh niên. Quan chức phụ trách nhập cảnh tin rằng công dân Việt Nam 25 tuổi đã lẻn qua chốt kiểm soát an ninh nhờ sự giúp đỡ của một người Việt khác hoặc một kẻ môi giới. Tin cho hay anh ta đã phá cửa nhập cảnh tự động để rời phi trường quốc tế hôm thứ Sáu tuần trước. Chuông báo động vang lên nhưng một quan chức đáng lẽ phải gác ở cổng thì lại không có mặt ở đó. Thanh niên Việt Nam chỉ mất có 2 phút để chuồn ra khỏi sân bay. Trước đó có 2 người Trung Quốc cũng lẻn qua cửa an ninh nhưng sau đó đã bị bắt lại. Đây là vụ thứ 2 du khách Việt Nam vi phạm luật lệ Hàn Quốc trong những tuần gần đây. Hồi giữa tháng trước, một nhóm người Việt Nam tới thăm Hàn Quốc không thị thực đã biến mất khỏi hòn đảo nghỉ mát Jeju. 46 người thuộc đoàn 155 người Việt Nam tới hòn đảo trong chuyến du lịch kéo dài 6 ngày. Theo một điều luật đặc biệt dành cho Jeju, các du khách, trừ các công dân những nước có liên quan tới khủng bố, có thể tới thăm và ở lại hòn đảo này mà không cần visa tối đa là 30 ngày.
Để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị chặn khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com.
Thưa quý thính giả, tiếp tục bản tin thời sự của VOA, Tổ chức Y tế Thế giới đang triệu tập một hội nghị để xác định xem có nên tuyên bố dịch Zika là một tình huống khẩn cấp y tế toàn cầu hay không. Các chuyên gia cho biết virus Zika do mũi lan truyền có thể đã gây ra sự tăng vọt của những ca dị tật bẩm sinh tại Nam Phi, hiện đang lây lan một cách bùng nổ ở châu Mỹ và có thể đã xuất hiện ở Đông Nam Á với một mức độ cao hơn dự kiến. Từ Bangkok, thông tin viên Steve Herman của đài chúng tôi gửi về bài tường thuật do Duy Ái trình bày sau đây.
Virus Zika chỉ được phát giác trong những ca bệnh hiếm hoi ở Phi Châu và Á Châu cho tới năm 2007. Là khi một trận dịch trước đó chưa từng có bộc phát trên một hòn đảo ở vùng Tây Nam Thái Bình Dương. Bác sĩ James Edilon, giám đốc Sở Y tế của bang Yap ở quần đảo Micronesia, cho biết như sau.
Khi đó chúng tôi bắt đầu nhận thấy chứng bệnh lạ với những người bị sốt, nổi mề đay ngứa. Họ có những vệt mề đay đặc trưng quanh rái tai. Đó là lúc chúng tôi biết là chúng tôi cần phải tìm hiểu thêm về bệnh này.
Sau vụ bộc phát thì toàn bộ dân chúng trên đảo với dân số hơn 10.000 người đã được xét nghiệm. Kết quả cho thấy gần 3/4 những người từ 3 tuổi trở lên đã nhiễm virus Zika, nhưng hầu hết những người đó không hề hay biết gì.
Rất nhiều người trong số những người đó trên cơ bản là ở trong tình trạng chuẩn lâm sàng. Họ không cảm thấy cần phải tới bệnh viện. Có lẽ một số người không hề cảm thấy có gì khác lạ. Có thể họ nghĩ là họ chỉ bị cảm cúm sơ sài mà thôi.
Đến cuối năm 2013, một trận dịch lớn đã bộc phát ở quần đảo Polynesia thuộc Pháp. Tuy nhiên, chứng bệnh tương đối ít người biết này đã không được báo chí trên thế giới nói tới cho tới khi vụ bộc phát mới nhất xảy ra tại Brazil. Tại quốc gia Mỹ Châu này, hàng ngàn ca bệnh Zika đã được ghi nhận kể từ năm ngoái. Và các chuyên gia tin rằng thai nhi của người nhiễm virus Zika có thể mắc bệnh teo não. Cho đến nay chưa có sự liên kết nào giữa virus Zika với khuyết tật ở thai nhi trong vùng Đông Nam Á. Các ca bệnh Zika được ghi nhận với một số lượng ít ỏi tại vùng Đông Nam Á trong những năm gần đây. Nhưng một tạp chí y khoa cho rằng virus thường chỉ gây bệnh nhẹ này, phân bổ rộng rãi trên khắp Thái Lan. Mặc dù vậy, Thái Lan chỉ báo cáo một ca bệnh Zika trong năm nay. Các giới chức y tế của Malaysia và Singapore mới đây đã cảnh báo về nguy cơ truyền nhiễm ở mức cao nếu virus này được du nhập vào nước họ. Bộ Y tế Philippines gọi Zika là một mối rủi ro lớn và có thể trở nên nghiêm trọng hơn bởi vì muỗi mòng sẽ sinh sôi nảy nở nhiều hơn nữa nhờ điều kiện thời tiết do hiện tượng El Niño tạo ra.
Thưa quý vị, Chủ tịch Cuba Raúl Castro đã đến Paris hôm thứ Bảy, hôm thứ Hai bắt đầu chuyến thăm chính thức cấp nhà nước. Nhà lãnh đạo Cuba đã được Tổng thống Pháp François Hollande nghênh đón tại Khải Hoàn Môn. Sau đó, ông Hollande đã mở tiệc chiêu đãi trọng thể ông Castro, 84 tuổi, tại Cung điện Élysée. Ông Hollande là nhà lãnh đạo châu Âu đầu tiên thăm Cuba sau khi đảo quốc này khôi phục quan hệ ngoại giao với kẻ thù lâu năm là Mỹ. Ông Hollande nói chuyến thăm của Chủ tịch Cuba là một chặng đường mới trong quá trình củng cố quan hệ giữa hai nước. Chuyến thăm của ông Castro diễn ra chỉ vài tháng sau khi câu lạc bộ Paris của các nước chủ nợ xóa nợ 8,5 tỷ đô la cho Cuba. Pháp là tác giả của hiệp định đó. Bộ trưởng Ngoại thương Pháp Mathieu Fèque nói với báo L'Humanité rằng thương mại giữa Cuba và Pháp hiện vào khoảng 195 triệu đô la. Ông nói ông muốn con số đó tăng cao nhiều hơn. Mỹ không phải là thành viên câu lạc bộ Paris gồm các nước chủ nợ và chưa dỡ bỏ lệnh cấm vận kinh tế với Cuba.
Cũng liên quan đến Liên hiệp châu Âu, dường như Liên hiệp châu Âu đang vỡ thành từng mảnh và một số người đang soạn sẵn tin buồn. Dưới sức ép của nạn khủng bố ngay trong lòng, một cuộc khủng hoảng di dân khổng lồ chưa từng thấy ở châu Âu từ đệ nhị thế chiến, nợ chính phủ gây tê liệt, một nước Nga đột nhiên hung hăng vẽ lại các đường biên và những chia rẽ ngày càng lớn giữa những người châu Âu với nhau. Cảm giác về sự bền vững dường như đang tan biến nhanh. Một cuộc trưng cầu có phần chắc sẽ diễn ra trong năm nay ở Anh về việc có ở lại trong EU hay không, có thể dẫn đến việc một trong những thành viên giàu mạnh nhất khối ra đi. Điều đó sẽ làm cho khối Liên Hiệp đang bị suy yếu, bị Đức và Pháp cầm trịch nhiều hơn nữa, trong khi chính quan hệ song phương giữa hai nước đang gặp căng thẳng, và cả hai đều không nhận được thiện cảm từ những nước châu Âu nhỏ hơn. Hệ thống Schengen về đi lại miễn visa trong phần lớn châu Âu được ca ngợi, giờ đây bị hoài nghi vì một loạt nước có hành động tùy tiện áp đặt việc kiểm soát biên giới và dựng lên hàng rào khi các kế hoạch của EU không chặn được dòng người di cư và tị nạn đến từ Trung Đông và châu Phi. Tuần trước, các nhà lãnh đạo của Liên hiệp châu Âu đã tiến sát hơn tới việc chấp nhận khu vực biên giới mở Schengen có thể bị đình chỉ hoạt động tới 2 năm. Trả lời BBC hồi tuần trước liệu cuộc khủng hoảng di dân có dẫn đến kết liễu Liên hiệp châu Âu hay không, cựu Ngoại trưởng Vương quốc Anh David Miliband nói, tôi nghĩ còn quá sớm để nói về sự chấm dứt của Liên hiệp châu Âu. Song ông cũng lưu ý rằng trừ khi có một tiến trình hòa bình hiệu quả bên trong Syria, đó sẽ vẫn là một cuộc khủng hoảng không có hồi kết ở châu Âu. Tinh thần dân tộc chủ nghĩa dân túy đã tăng mạnh, hầu hết thể hiện ở Trung Âu, nơi chính phủ các nước của nhóm Visegrad gồm Hungary, Ba Lan, Slovakia, Cộng hòa Séc chỉ trích mạnh mẽ chính sách nhập cư của EU. Họ cũng chống đối nhất với kế hoạch của Ủy ban châu Âu.
Tác giả của bản báo cáo, bác sĩ Anthony Feinstein, giáo sư tâm thần học của Đại học Toronto, cho biết các sự việc gây sang chấn thậm chí từ 10 năm trước vẫn có ảnh hưởng đến các nhà báo. Ông nói,
đây là cuộc nghiên cứu đầu tiên được hoàn tất về lục địa này. Kenya là nước đầu tiên đã có thể cung cấp dữ liệu về sức khỏe tâm lý của các nhà báo. Nhưng còn quan trọng hơn, đó là các dữ liệu cho thấy một số nhà báo vẫn phải gánh chịu những khó khăn lớn với rối loạn tâm lý và lo âu hậu sang chấn.
Cuộc nghiên cứu với mục đích chính là tìm hiểu về sức khỏe tâm thần của các nhà báo Kenya tiếp xúc với bạo lực cực độ, đặt trọng tâm vào bạo lực hậu bầu cử năm 2007 và vụ tấn công chết chóc ở thương xá Westgate năm 2013. 90 nhà báo Kenya thuộc hai cơ quan truyền thông hàng đầu của nước này đã được phỏng vấn. Ông Juma Namlola, biên tập viên tin tức của tạp đoàn truyền thông Nation, đã hành nghề ký giả trong hơn 20 năm. Ông chịu trách nhiệm về các nhóm phóng viên được điều động đi làm tin về cả hai sự kiện nói trên. Và theo ông, các hãng truyền thông và chính các nhà báo đã không chú ý tới ảnh hưởng của rối loạn tâm lý hậu sang chấn.
Khi đó, tôi nằm trong số các phóng viên được phái đến hầu hết các chỗ đó. Vì tôi là người ở vùng Duyên Hải, tôi không nghiêng về bên nào trong hai bộ lạc mà ta có thể gọi là đối kháng nhau trong cuộc xung đột hậu bầu cử đó. Vì thế, tôi đã phải đi lại từ nhà xác này đến nhà xác kia. Và điều đó thực sự tồi tệ đối với tôi.
Các chuyên gia nói Kenya không đủ năng lực để xử lý các ca bị rối loạn tâm lý hậu sang chấn. Bà Lydia Mena, một nhà tâm lý của Đại học St. Paul ở Limuru, cho rằng có tư vấn tâm lý cho các nhà báo tiếp xúc với các sự kiện gây sang chấn.
Tổ chức tuyển dụng các nhà báo cần lập ra các chương trình trợ giúp nhân viên. Một điều nữa là sẵn sàng ứng phó với thảm họa. Họ cần lập ra một chương trình có thể chăm sóc các nhà báo, và không chỉ sau các vụ khủng hoảng, mà thậm chí là trước khủng hoảng. Một ví dụ tốt là chương trình quản trị căng thẳng tâm lý do vụ việc nghiêm trọng. Đó là một chương trình tốt bởi vì nó chuẩn bị cho nhân viên trước khi vụ việc xảy ra, và nó cũng chăm sóc họ sau khi vụ việc xảy ra.
Dữ liệu lần đầu được thu thập ở một nước châu Phi hoàn toàn giống với những kết quả đã có hơn 10 năm nay từ việc nghiên cứu báo giới phương Tây, là các nhà báo đã được phân công đưa tin về các sự kiện đe dọa đến tính mạng, có thể phát triển các triệu chứng rõ rệt về những khó khăn về cảm xúc mà họ đã không được điều trị các chứng bệnh đó.
Thưa quý vị, vừa rồi là Linh Đan với bài tường trình về một cuộc nghiên cứu về ảnh hưởng của việc tiếp xúc với bạo lực cực độ mới được công bố ở Nairobi, Kenya. Thưa quý vị, vừa rồi là quý vị đã nghe Nguyễn Trung và Anton trong bản tin chi tiết của đài VOA. Bước qua phần 2 của buổi phát thanh tối nay, mời quý vị theo dõi bài tường trình do cộng tác viên Ngọc Hân của đài chúng tôi gửi về từ Sydney.
Kính thưa quý thính giả, tranh chấp Biển Đông mỗi ngày một thêm gay cấn, trong khi nhiều quốc gia châu Á-Thái Bình Dương đã bắt đầu chương trình tái vỡ trang. Nhưng bà Julie Bishop, Ngoại trưởng Australia, tin rằng một cuộc chiến trong khu vực vẫn có thể tránh được. Ngày thứ Bảy cuối tuần qua, 30 tây tháng Giêng, khu trục hạm có trang bị hỏa tiễn USS Curtis Wilbur của Hải quân Mỹ đã đi ngang qua vùng 12 hải lý đảo Triton thuộc quần đảo Hoàng Sa và đã tức khắc gây phản ứng mạnh mẽ từ phía Bắc Kinh. Tại Washington, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ nói rằng chuyến hải trình của khu trục hạm Curtis Wilbur cũng như của khu trục hạm Lassen hồi tháng 10 năm 2015 ngang qua đá Subi thuộc quần đảo Trường Sa là nhằm xác quyết quyền tự do lưu thông hàng hải theo đúng luật quốc tế, kể cả Công ước Luật Biển Liên Hiệp Quốc 1982, gọi tắt là UN Clause. Hay nói khác hơn, Hoa Kỳ không công nhận chủ quyền lãnh hải 12 hải lý chung quanh đảo Triton mà Việt Nam, Trung Quốc và Đài Loan đã xác quyết, nên đã không hề thông báo trước hoặc xin phép trước. Canberra có vẻ như được Washington thông báo trước, nên nghị sĩ Maurice Payne, nữ bộ trưởng quốc phòng Úc, đã lên tiếng ủng hộ hành động của Mỹ, đồng thời xác quyết lập trường tương tự bảo vệ tự do lưu thông hàng hải và hàng không bất cứ lúc nào và nơi nào, kể cả tại Biển Đông. Tất nhiên, Washington và Canberra không có tranh chấp chủ quyền lãnh thổ và lãnh hải tại Biển Đông, và lập trường xuyên suốt của hai nước đồng minh là không ủng hộ xác quyết chủ quyền của bất cứ quốc gia tranh chấp nào. Đảo Triton với diện tích 1.2 cây số vuông thuộc quần đảo Hoàng Sa là nơi có tranh chấp chủ quyền giữa Việt Nam, Trung Quốc và Đài Loan. Bắc Kinh đã chiếm đóng trái phép bằng võ lực quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam sau cuộc chiến với Hải quân Việt Nam Cộng Hòa ngày 19 tháng Giêng 1974. Đá Subi mà Trung Quốc đã biến thành đảo nhân tạo thuộc Trường Sa là nơi có tranh chấp giữa Việt Nam, Philippines, Malaysia, Brunei, Trung Quốc và Đài Loan. Trong vụ khu trục hạm Curtis Wilbur, phản ứng chính thức của Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam có vẻ nhẹ nhàng dưới hình thức xác quyết chủ quyền quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa và lời kêu gọi các nước tôn trọng luật quốc tế mà không cá biệt chỉ trích Hoa Kỳ. Tại Bắc Kinh, Trung Quốc phản ứng dữ dội hơn, đặc biệt là từ phía Bộ Quốc phòng khi kết án hải trình của khu trục hạm Curtis Wilbur là có tính gây hấn quốc tế cũng như vô trách nhiệm và cực kỳ nguy hiểm. Tuy lần này Bắc Kinh không nói hành động của Hải quân Mỹ có thể dẫn đến xung đột võ trang, Nhưng Trung Quốc đã nhiều lần kết án chính sách của Hoa Kỳ là tạo ra căng thẳng và gia tăng hiểm họa xung đột võ trang. Vùng châu Á, Ấn Độ, Thái Bình Dương có nhiều điểm nóng. Tại Nam Á, đó là nguy cơ tiềm ẩn, tranh chấp lãnh thổ biên giới giữa Ấn Độ và Trung Quốc, giữa Ấn Độ và Pakistan. Tại Bắc Á, đó là chương trình thử nghiệm vũ khí hạt nhân của Bắc Triều Tiên. Tuy nhiên, tại biển Hoa Đông và biển Đông, Trung Quốc kể từ thời Tổng Bí thư Tập Cận Bình đã và đang theo đuổi chính sách xác quyết chủ quyền thô bạo, bất chấp luật quốc tế và công luận quốc tế. Hồi cuối năm 2013, Trung Quốc đã đơn phương tuyên bố vùng nhận dạng phòng không, gọi tắt là ADIS, tại biển Hoa Đông, mà Bộ trưởng Ngoại giao Úc bà Julie Bishop đã kết án mạnh mẽ. Sau đó, bà Julie Bishop còn khuyên Bắc Kinh không nên có hành động đơn phương như vậy tại biển Đông. Một yếu tố mới kể từ thời Tập Cận Bình là Bắc Kinh chẳng những đã gia tốc bồi đắp khoảng 10 đảo nhân tạo từ những bãi đá ngầm ở Trường Sa, mà còn xây dựng nhiều thiết bị quốc phòng như phi đạo, đài radar và hải đăng tại ít nhất là 3 đảo nhân tạo như đá Vành Khăn, đá Chữ Thập và đá Gạt Ma, tạo nên tình trạng đe dọa quân sự đối với các nước nhỏ trong vùng như Việt Nam và Philippines. Bối cảnh mới về mặt phương tiện quân sự cũng như cung cách hành xử đơn phương gây hấn từ phía Bắc Kinh đã khiến nhiều chuyên gia an ninh quốc phòng tại Australia, chẳng hạn như Viện Nghiên cứu Lowy Institute ở Sydney, phải cảnh báo là nguy cơ xung đột võ trang tại Biển Đông có thể không tránh được. Quan ngại này cũng dễ hiểu vì vai trò quan trọng của Biển Đông về mặt địa lý chiến lược và về mặt giao thương quốc tế, với trị giá hàng hóa qua lại Biển Đông trên 5 tỷ Mỹ Kim mỗi năm. Cùng thời điểm này, những phát biểu của Ngoại trưởng Julie Bishop có vẻ phản ảnh lập trường tương đối cứng rắn hơn của cựu Thủ tướng Tony Abbott so với phong cách hiện nay, ít nhất là về mặt ngôn ngữ ngoại giao, có vẻ ôn hòa hơn của đương kim Thủ tướng Úc Malcolm Turnbull. Vào cuối tháng Giêng 2016, khi Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam nhóm họp kỳ thứ 12 để bầu lại Bộ Chính trị mà ông Nguyễn Phú Trọng, nhân vật giáo điều bảo thủ, được coi là thân Bắc Kinh, được tái bổ nhiệm để gọi là duy trì ổn định trong một bối cảnh thế giới bất định khó lường, thì tại Washington DC, Ngoại trưởng Julie Bishop trong bài diễn văn quan trọng với chính giới Mỹ đã nhận định rằng một cuộc chiến tại Biển Đông vẫn có thể tránh được mặc dù tình hình căng thẳng và các quốc gia tranh chấp đang tranh nhau tái võ trang. Lý do của nhận định trên theo Ngoại trưởng Julie Bishop là vì đồng nghiệp với việc tái võ trang, các quốc gia cũng đã chuyên nghiệp hóa quân đội, cải thiện liên lạc thông tin trực tiếp với nhau và tổ chức nhiều cuộc diễn tập chung. Đó là về phương diện quyền lực cứng. Còn về mặt quyền lực mềm mà giáo sư Joseph Nye của Viện Đại học Harvard ở Hoa Kỳ đã nêu lên như một phương thức ảnh hưởng trong băng giao quốc tế, thì sự hợp tác phát triển kinh tế, chẳng hạn như các hiệp định tự do thương mại FTA song phương và đa phương như Hiệp định Hợp tác Kinh tế Xuyên Thái Bình Dương TPP, mà Việt Nam, Hoa Kỳ và Australia là 3 trong số 12 thành viên nguyên thủy cũng tạo được môi trường ổn định. Tất nhiên, sinh hoạt ngoại giao của bà Julie Bishop tại Washington DC và Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam không có liên hệ gì với nhau, mặc dù sinh hoạt này của bà Julie Bishop là một phần của ban giao đồng minh kháng khích giữa Australia và siêu cường Hoa Kỳ, một siêu cường mà Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam dưới thời Nguyễn Phú Trọng có vẻ không dám theo đuổi ở mức độ tương đương với chế độ xã hội chủ nghĩa Bắc Kinh. Trong bài diễn văn trình bày ngày 26 tháng Giêng tại Trung tâm Nghiên cứu An ninh mới của Mỹ ở thủ đô Washington, Ngoại trưởng Julie Bishop đã lược duyệt quá khứ để suy nghiệm hiện tại và tương lai. Theo Ngoại trưởng Australia, mức độ đầu tư canh tân hải quân của Trung Quốc, Ấn Độ và Liên bang Nga đã thực sự gia tăng 75% trong 10 năm kể từ năm 2004, nhưng điều này không có nghĩa là một cuộc xung đột không thể tránh được. Cũng theo bà Julie Bishop, không phải chỉ có Mỹ mới theo đuổi chính sách tái định vị, mà Liên bang Nga dưới thời Tổng thống Putin cũng đã tái định vị trở lại châu Á. Cùng nhịp với sự phát triển hải quân Trung Quốc, Liên bang Nga đã sử dụng ngân khoảng 600 tỷ Mỹ Kim để tăng cường hạm đội Thái Bình Dương với đội tàu ngầm mới có khả năng phóng tên lửa, tàu ngầm tấn công và hạm đội tàu chiến trên mặt biển. Tuy nhiên, ngoài các nước lớn, một số quốc gia nhỏ khác như Việt Nam cũng đã gia tăng ngân sách quốc phòng đáng kể. Trong tổ chức ASEAN, Việt Nam là nước gia tăng ngân sách quốc phòng nhiều nhất đến 100% trong thập niên 2004-2014. Bà Julie Bishop nói rằng Việt Nam đã trải qua nhiều giai đoạn chiến tranh mà cuộc chiến tàn khốc nhất kết thúc vào năm 1975. Và cũng vì biến cố này mà cộng đồng người Úc gốc Việt lớn mạnh, định cư tại xã hội văn hóa đa nguyên Úc Châu trong 40 năm nay. Trong những năm gần đây, Australia và Việt Nam đã cải thiện hợp tác về mặt quốc phòng, kể cả an toàn hàng hải, chống khủng bố và huấn luyện quân đội để Việt Nam có thể gia nhập lực lượng bảo vệ hòa bình của Liên Hiệp Quốc. Sự hợp tác này diễn ra trong bối cảnh Việt Nam đang phát triển kinh tế mạnh mẽ.
Thưa quý vị, vừa rồi là Ngọc Hân và bài tường trình từ Sydney. Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet. Tiếp tục chương trình, mời quý vị đến với chuyên mục từ và thành ngữ tiếng Anh do Huyền Trang phụ trách.
Huyền Trang và Brandon Garner xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu cùng quý vị hai thành ngữ mới. Một có động từ to have, nghĩa là có, và một có từ head, nghĩa là cái đầu. Brandon xin đọc thành ngữ thứ nhất.
The first idiom is have had one's day, have had one's day.
Have had one's day. Lúc nào cũng dùng past tense của to have. Có nghĩa là hết thời, không còn hữu ích nữa. Trong mấy năm vừa qua, nước Mỹ đã trải qua nhiều thay đổi sâu rộng. Một phóng viên viết về văn hóa Mỹ có nhận xét như sau.
What do telephone books, fountain pens, and books have in common? Many critics would argue that each has had its day. Few people use them anymore. Phone numbers can be found online, and who doesn't write email or download e-books instead?
Các quyển niên giám điện thoại, bút mực và sách có điểm chung gì giống nhau? Nhiều nhà phê bình sẽ biện luận rằng mỗi loại này đều đã hết thời, không còn hữu ích nữa. Hiện nay rất ít người dùng đến nó. Người ta có thể tìm số điện thoại trên máy tính. Và ai lại không viết thư điện tử hay tải sách điện tử thay vì viết tay hay đọc sách thường? Fountain pen là bút mực và to download là tải xuống. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
What do telephone books, fountain pens and books have in common? Many critics would argue that each has had its day. Few people use them anymore. Phone numbers can be found online, and who doesn't write email or download e-books instead?
Tại các hãng xưởng hay công ty, các nhân viên trẻ thường có ý kiến riêng về ban giám đốc. Một nhân viên nói,
When they started, my bosses brought a lot of energy and enthusiasm to the company. But that was 20 years ago. They have had their day. They're not so valuable anymore. They should move aside for younger employees who understand the current market.
Khi các ông sếp của tôi khởi đầu làm việc tại công ty này, họ mang lại nhiều sinh lực và nhiệt tình. Nhưng đó là cách đây 20 năm. Họ đã hết thời rồi và không còn hữu ích nhiều cho công ty nữa. Họ nên nhường chỗ cho các nhân viên trẻ hơn, là những người hiểu rõ thị trường hiện nay. Energy là sinh lực, enthusiasm là lòng nhiệt thành và valuable là có giá trị. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
When they started, my bosses brought a lot of energy and enthusiasm to the company. But that was 20 years ago. They have had their day. They're not so valuable anymore. They should move aside for younger employees who understand the current market.
Tiếp theo đây là thành ngữ thứ hai.
The second idiom is head and shoulders above. Head and shoulders above.
Head and shoulders above. Có một từ mới là shoulder, nghĩa là cái vai. Thành ngữ này được dùng để chỉ một người hay một vật vượt trội hay hơn hẳn những người khác. Một công ty đang tuyển nhân viên và một chức vụ còn trống. Ông giám đốc cho rằng cô Kenton nên được chọn vào làm. Ông nói,
the applicants for the administrative assistant's position met all the basic requirements, but I was impressed with Miss Kenton. Not only did she have some business management experience, but she also seemed quite responsible and communicative in her interview. I found her head and shoulders above the rest. Let's hire her.
Những người xin giữ chức vụ phụ tá hành chánh đều hội đủ các điều kiện căn bản. Tuy nhiên, cô Kenton đã gây ấn tượng tốt đối với tôi. Không những cô có ít nhiều kinh nghiệm quản trị kinh doanh, mà còn tỏ ra có trách nhiệm và phát biểu ý kiến rõ ràng trong các cuộc phỏng vấn. Tôi nhận thấy cô ấy vượt trội hơn tất cả những người khác. Chúng ta nên thu nhận cô ấy. Requirement là điều kiện và communicative là cởi mở. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
The applicants for the administrative assistant position met all the basic requirements, but I was impressed with Miss Kenton. Not only did she have some business management experience, but she also seemed quite responsible and communicative in her interview. I found her head and shoulders above the rest. Let's hire her.
Khi đi mua sắm, chúng ta không nên nghe lời người bán hàng, bởi vì nhiều khi họ không biết rõ về các món hàng mà chỉ muốn bán những gì đắt giá. Một thanh niên nói về ông láng giềng của anh như sau.
That's why I like my neighbor. He works at a car dealership, but is always prepared to give me his honest opinion about cars. When I've needed a new one, he's been able to help me sort out those vehicles that are similar from those that stand head and shoulders above the rest.
Đó là lý do tại sao tôi thích ông láng giềng của tôi. Ông làm việc tại một tiệm bán xe ô tô, nhưng lúc nào cũng sẵn sàng cho tôi ý kiến chân thật của ông về các loại xe. Khi tôi cần một chiếc xe mới, ông đã giúp tôi tách những xe nào giống nhau ra khỏi những xe nào vượt trội hơn mọi xe khác. Dealership là tiệm bán xe và to sort out là sắp xếp, phân loại. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
That's why I like my neighbor. He works at a car dealership but is always prepared to give me his honest opinion about cars. When I've needed a new one, he's been able to help me sort out those vehicles that are similar from those that stand head and shoulders above the rest.
Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Như vậy là chúng ta vừa học được hai thành ngữ mới. Một là have had one's day, nghĩa là hết thời, không còn hữu ích nữa. Và hai là head and shoulders above, nghĩa là vượt trội hơn người khác. Huyền Trang và Brandon xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet. Đến đây, mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Virus Zika lây truyền do muỗi đốt. Ở người, nó gây ra một bệnh nhẹ gọi là sốt Zika, Zika hoặc bệnh Zika. Bệnh mà nó gây ra tương tự như một dạng nhẹ của bệnh sốt xuất huyết dengue và được chữa trị bằng cách nghỉ ngơi và thuốc kháng sinh không ngăn ngừa được. Những triệu chứng phổ biến nhất của bệnh virus Zika là sốt, sốt phát ban, đau khớp và viêm kết mạc, tức là đau mắt đỏ. Bệnh này thường nhẹ với những triệu chứng kéo dài từ vài ngày cho đến một tuần. bệnh nặng cần nhập viện không phổ biến. Trước năm 2015, những đợt bùng phát virus Zika đã xảy ra ở khu vực châu Phi, Đông Nam Á và những đảo ở Thái Bình Dương. Vào tháng 5 năm 2015, Tổ chức Y tế Liên Châu Mỹ ban hành một cảnh báo về những ca nhiễm virus Zika đầu tiên được xác nhận ở Brazil. Đợt bùng phát ở Brazil dẫn tới những báo cáo về hội chứng Guillain-Barré và phụ nữ mang thai sinh ra những em bé bị dị tật bẩm sinh nghiêm trọng và kết cục thai kỳ không tốt. Hiện nay, nhiều nước khác đang báo cáo những ca bệnh Zika. Virus Zika sẽ tiếp tục lây lan và sẽ khó xác định virus này sẽ lây lan như thế nào theo thời gian. Không có vaccine ngăn ngừa được Zika. Hãy ngăn ngừa bệnh này bằng cách tránh để bị muỗi đốt. Muỗi lan truyền virus Zika chủ yếu đốt vào ban ngày. Khi du hành đến những nước có virus Zika hoặc có những loại virus khác lây lan qua loài muỗi, hãy thực hiện các bước sau đây. Sử dụng chất đuổi côn trùng, xử lý quần áo bằng chất permethrin hoặc mua quần áo đã được xử lý bằng chất permethrin. Khi thời tiết cho phép, mặc áo dài tay và quần dài, sử dụng máy điều hòa không khí hoặc tấm chắn cửa, cửa sổ để giữ cho muỗi ở bên ngoài. Nếu bạn không thể tự bảo vệ mình khỏi muỗi trong nhà hoặc khách sạn của bạn, hãy ngủ trong mùng. Giúp giảm số lượng muỗi bên trong và bên ngoài nhà hoặc phòng khách sạn của bạn bằng cách làm sạch nước đọng từ những vật chứa như chậu hoa hoặc xô. Nếu bạn nhiễm virus Zika, hãy bảo vệ người khác khỏi bị nhiễm bệnh. Trong tuần đầu tiên bị nhiễm bệnh, virus Zika có thể được tìm thấy trong máu và truyền từ người bị nhiễm sang một con muỗi khác qua vết muỗi đốt. Một con muỗi bị nhiễm bệnh có thể lây lan virus cho những người khác. Để ngăn bệnh lây lan sang những người khác, tránh để bị muỗi đốt trong tuần đầu tiên nhiễm bệnh. Ngoài ra, đã có một báo cáo về trường hợp virus Zika lây truyền qua đường tình dục và một báo cáo về trường hợp lây truyền do truyền máu. Phòng ngừa là biện pháp tốt nhất chống lại sự lây lan của virus Zika và những bệnh liên quan.
Thưa quý vị, vừa rồi là bài xã luận nói lên quan điểm của chính phủ Hoa Kỳ. Bây giờ là Nguyễn Trung sẽ cập nhật những tin đáng chú ý trong ngày.
Thưa quý vị, ba tù nhân vượt ngục táo tợn ở quận Cam, California đã bị tóm gọn và bị tống giam trở lại. Nhưng nhiều câu hỏi vẫn chưa có lời đáp, nhất là việc vì sao các can phạm này lại có thể trốn thoát khỏi nhà tù được canh chừng cẩn mật như vậy. Các quan chức cuối tuần qua cho biết đang tiếp tục điều tra và chấp nối các dữ kiện để xem các tù nhân trong đó có hai người gốc Việt có được ai trợ giúp hay không. Trong khi đó, thì cảnh sát Hàn Quốc đang truy tìm một thanh niên Việt Nam 25 tuổi sau khi anh ta lẻn qua cửa kiểm soát an ninh tại sân bay quốc tế Incheon hôm thứ Sáu tuần trước. Chính quyền địa phương tin rằng người đàn ông này muốn xin tị nạn tại nơi sinh sống và làm việc của đông đảo người Việt. Chính quyền Trung Quốc hôm nay bắt giữ 21 người liên quan tới vụ lừa đảo 900.000 nhà đầu tư với trị giá lên tới gần 8 tỷ lô đa. Hơn 20 người trên làm việc cho Ezubao, một tổ chức cho vay ngang hàng peer-to-peer trên mạng mà báo chí Trung Quốc cho rằng hoạt động theo hình thức Ponzi. Và, thưa quý vị, đảng đối lập tại Đài Loan về mặt lịch sử là lực lượng chống Trung Quốc hôm thứ Hai lần đầu tiên đã kiểm soát quốc hội với một nghị trình có thể làm chậm lại cuộc đối thoại giữa Bắc Kinh và Đài Bắc.
Thưa quý vị, bản tin tóm lược vừa rồi đã kết thúc chương trình Việt ngữ 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh tối mai từ 8 giờ đến 8 giờ 30 trên sóng trung bình 190m5. Hoài Hương và Ban Việt ngữ xin kính chúc quý vị một đêm an lành.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.